Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam.
Philippines ngưng làm ăn với Triều Tiên theo nghị quyết Liên Hợp Quốc.
270.000 người Rohingya chạy sang Bangladesh tránh bạo lực.
Mexico gánh chịu trận động đất mạnh nhất thế kỷ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói bão Irma đang di chuyển về hướng đông nam quần đảo Bahamas là một cơn bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm. Bão Irma từ cấp 5 đã giảm cường độ vào sáng sớm ngày 8 tháng 9. Các nhà dự báo thời tiết cho biết trong 1-2 ngày tới sẽ có một vài sự dao động về cường độ, nhưng Irma vẫn được coi là cơn bão mạnh cấp 4 trong vài ngày tới. Irma đang di chuyển với sức gió tối đa lên tới 250 km/h. Trung tâm Bão Quốc gia dự kiến bão sẽ tiến vào khu vực Tây Bắc quần đảo Bahamas vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, sau đó di chuyển về miền Nam Florida và Florida Keys vào đêm 9 tháng 9 hoặc sáng Chủ nhật 10 tháng 9. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ đã ra lệnh cảnh báo bão cho South Florida và Florida Keys. Hôm 7 tháng 9, hơn nửa triệu người đã được lệnh sơ tán khỏi vùng South Florida giữa lúc bão Irma đang tới gần. Thống đốc bang Florida Rick Scott nói quan tâm lớn nhất hiện nay là nạn thiếu xăng. Ông Scott cho biết tất cả 7.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia ở Florida đang được triển khai trong ngày thứ Sáu và hàng ngàn nhân viên ngành điện sẽ túc trực sẵn sàng thi hành nhiệm vụ. Thống đốc Scott nói kích thước bão Irma rộng hơn cả tiểu bang và có nguy cơ đe dọa tới tính mạng nhiều người trên khắp vùng duyên hải. Thống đốc Scott hối thúc cư dân bang Florida hãy di tản, bất kể là đang cư ngụ ở bên bờ biển nào. Thiếu tá phi công Jeremy DeHart, chuyên viên thời tiết thuộc lực lượng trừ bị Mỹ, đã bay qua mắt bão Irma hồi đầu tuần. Ông nói cường độ của cơn bão vượt xa những cơn bão khác. DeHart nói hình ảnh vệ tinh không thể hiện được sức mạnh của bão. Bão Irma chưa gì đã là một cơn bão có tính lịch sử. Các chuyên gia nói đây là cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận ở tại Tây Dương. Thủ tướng Antigua và Barbuda Gaston Brown nói bão Irma hoàn toàn tàn phá đảo Barbuda, khiến hòn đảo này hầu như không còn có thể ở được nữa. Những gì nhìn thấy làm tôi đau lòng, hoàn toàn tàn phá, 95% tất cả các tòa nhà trên đảo đã bị phá hủy hoặc hư hại, ông nói. Ngoài những đau thương do bão Irma mang lại, đảo Antigua và Barbuda còn bị đặt dưới báo động bão, trong khi bão Jose cấp 3 có nguy cơ ập vào một khu vực vốn đã bị tàn phá hôm thứ Bảy. Một phóng viên báo nói với đài phát thanh địa phương rằng trên đảo Saint Martin thuộc quyền của Pháp và Hà Lan đang có rất nhiều người đang vật vờ lang thang vì mất nhà cửa và không biết phải làm gì. Có thể cần tới 6 tháng trước khi điện lực được khôi phục trên đảo Puerto Rico, lãnh thổ của Hoa Kỳ. Cư dân nói dây điện răng đầy đường hoặc treo lơ lửng trên một vài cột điện chưa đổ. Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Puerto Rico. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA sẽ phối hợp công tác dọn quang và cứu trợ. Các chuyến bay cứu hộ của Pháp và Hà Lan đang trên đường tới giúp dân cư trên lãnh thổ của họ. Và Thủ tướng Anh Theresa May cũng điều lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến và nhu yếu phẩm khẩn cấp tới các vùng lãnh thổ của Anh ở Caribe. Cho đến nay, ít nhất 10 ca tử vong đã được báo cáo ở Caribe. Bão Irma mang gió mạnh và mưa to tới Haiti và Cộng hòa Dominica, nhưng may mắn là bão không ập thẳng vào hai nước này.
Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hôm thứ Sáu 8 tháng 9 nói rằng trận động đất đã lật đổ nhiều ngôi nhà ở miền nam bang Chiapas chiều tối hôm qua và đã làm 5 người thiệt mạng. Bản tin Reuters cập nhật vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 8 tháng 9 giờ địa phương nói số tử vong là ít nhất 6 người. Tổng thống Nieto nói đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở nước ông trong 100 năm qua, đo được 8,2 độ trên địa chấn Richter, cao hơn chút đỉnh so với 8,1 độ mà Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đo được. Nhà lãnh đạo Mexico nói trận động đất này còn lớn hơn cả trận động đất năm 1985 đã làm chết hàng ngàn người. Ông Nieto nói đây là một trận động đất trên diện rộng, nó có cường độ cao hơn trận động đất mà người Mexico đã trải qua hồi năm 1985. Cơn địa chấn đã gây ra một trận sóng thần cao 1 mét theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương. Ông Rodrigo Soberanes, cư ngụ gần thành phố San Cristobal de la Casa ở bang Chiapas, nói với hãng tin AP rằng nhà của ông di động như thể một cây kẹo cao su. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, thống đốc bang Chiapas Manuel Velasco nói nhà cửa, các trường học và bệnh viện đều bị tác động và hư hại trong trận động đất. Cơn địa chấn có thể được cảm nhận từ xa. Từ tận Mexico City và Guatemala City, cư dân tại thủ đô của Mexico đã chạy ra khỏi nhà. Nhiều người còn mặc đồ ngủ vì sợ những tòa nhà sẽ bị sập. Một kiến trúc sư tên Luis Carlos Briceno đang ở thăm Mexico City, ông nói, tôi chưa từng ở bất cứ nơi nào mà mặt đất rung chuyển mạnh như vậy. Thoạt đầu tôi cười lớn, nhưng khi những ngọn đèn đều tắt, tôi hoang mang không biết phải làm gì, xém nữa thì ngã nhào. Anh Christian Rodriguez, một tài xế xe Uber ở Mexico City kể lại, tôi đang lái xe thì mặt đất rung chuyển, chiếc xe nghiêng ngả từ bên này sang bên kia. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cảnh báo trận động đất này có nguy cơ gây sóng thần tác động tới nhiều nước Trung Mỹ, kể cả vùng bờ biển Thái Bình Dương của Guatemala, Honduras, Mexico, El Salvador và Costa Rica. Cơ quan này cho biết mối đe dọa sóng thần đang được đánh giá cho Hawaii, Guam và các đảo Thái Bình Dương khác. Tâm chấn nằm tại một địa điểm cách Trepicos, Mexico, 120 km về hướng Tây Nam. Trepicos nằm cách thủ đô Mexico, tức Mexico City, khoảng 1.000 km về hướng Đông Nam.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ đang thực hiện khóa huấn luyện cho các binh sĩ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường tự do và an toàn hàng hải trong khu vực. Hôm 8 tháng 9, trang Facebook của Đại sứ Hoa Kỳ Tex Osius cho biết, văn phòng hợp tác quốc phòng của tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khởi động khóa tập huấn bao gồm hai phần do tuần duyên Hoa Kỳ đảm nhiệm tại vùng 2 cảnh sát biển Việt Nam đóng tại tỉnh Quảng Nam. Nhóm chuyên gia huấn luyện là các thành viên của đội đào tạo cơ động thuộc tuần duyên Hoa Kỳ đến từ thành phố Yorktown, bang Virginia. Trong những tuần đầu tiên của khóa tập huấn, học viên của Cảnh sát biển Việt Nam sẽ học các kỹ năng điều khiển thuyền, định vị, kiểm soát thiệt hại về kỹ thuật, cứu nạn thuyền viên khi bị rơi xuống biển và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Trong hai tuần lễ sau của khóa tập huấn, học viên Cảnh sát biển Việt Nam sẽ học các kỹ năng lai dắt tàu thuyền, tìm kiếm và cứu hộ và cách chuyển nhân lực giữa các thuyền nhỏ. Đại sứ Osius viết trên Facebook, sự thịnh vượng trong tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào môi trường hàng hải ổn định và an toàn. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng các cảnh sát biển Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 5 và các cuộc hội đàm dưới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trước đó, chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Hoa Kỳ hiện nay đang ngày càng củng cố hợp tác an ninh với Việt Nam, nhất là giúp Việt Nam tăng cường các khả năng an ninh hàng hải bằng cách cung cấp hơn 45,7 triệu đô la kể từ năm tài khoá 2014. Cũng tại Quảng Nam vào tháng 5 vừa qua, Đại sứ Osius chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra cao tốc Metro Shark lội dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài Hoa Kỳ, Cảnh sát biển Việt Nam cũng hợp tác với đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo. Vào tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm của tàu cảnh sát biển Nhật Bản mang tên Echigo, lực lượng cảnh sát biển Nhật và Việt Nam cùng diễn tập huấn luyện chung trên biển tại Đà Nẵng.
Bộ Công an Việt Nam hôm 8 tháng 9 thông báo khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy chưa bắt giữ, nhưng nhà chức trách áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bình. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin của Bộ Công an cho hay ông Bình bị khởi tố do có liên quan đến đại án kinh tế là vụ ngân hàng xây dựng thất thoát 9.000 tỷ đồng. Ngân hàng này, gọi tắt là VNCB, đã đổi tên từ Ngân hàng Đại Tín Trust Bank hồi tháng 5 năm 2013. Tính đến thời điểm đó, VNCB thua lỗ trầm trọng, bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong tình trạng đó, về lý thuyết, mọi giao dịch của VNCB có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ Giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Trên thực tế, bất chấp việc bị kiểm soát đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VNCB ở thời điểm đó là ông Phạm Công Danh vẫn lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của chính ngân hàng, dùng để trả các khoản nợ tiền lãi vay bên ngoài và chi tiêu cá nhân. Theo các tài liệu vụ án, tính đến tháng 5 năm 2014, ông Danh và các nhân viên dưới quyền gây thiệt hại cho ngân hàng 9.000 tỷ đồng. Vì tội này, ông Danh đã nhận mức án 30 năm tù giam sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào mùa thu năm 2016 và đầu năm 2017. Giờ đây, vụ án ngân hàng VNCB đi vào giai đoạn 2, trong đó công an điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 4 thành viên tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB, đó là các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Dù cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình không phải là thành viên tổ giám sát, song ông bị liên lụy vì có trách nhiệm quản lý với tư cách là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói động thái lãnh đạo đảng bật đèn xanh cho việc khởi tố ông Bình từng giữ chức tương đương với Thứ trưởng, cho thấy họ nhìn ra vấn đề nghiêm trọng trong vụ VNCB nói riêng và nạn tham nhũng ở Việt Nam nói chung. Nhưng ông Thuận bình luận với VOA từ Thành phố Hồ Chí Minh rằng công cuộc chống tham nhũng vẫn luẩn quẩn.
Cái lớn nhất là ta chưa thấy đưa ra cái giải pháp gì để làm sao mà không có xảy ra những vụ đại án như vậy nữa. Hai mươi mấy năm vừa qua thì các vụ án ngày càng lớn, ngày càng mở rộng, giờ đâu cũng là tham ô, tham nhũng cả. Vì như vậy thì ta thấy cái bộ máy là có vấn đề. Cái ta muốn lớn nhất là đừng để thất thoát tài sản thì phải tìm cách thu hồi lại.
Vị cựu phó thống đốc 63 tuổi có thâm niên 25 năm làm trong ngành ngân hàng. Ông Bình được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2005. Các chức vụ trước đó của ông trong cùng ngân hàng bao gồm vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ và đào tạo từ năm 2002, vụ trưởng vụ pháp chế năm 1997 và vụ trưởng vụ các định chế tài chính năm 1994. Ông Đặng Thanh Bình nghỉ hưu năm 2015.
Dù được chính quyền Việt Nam tha tù trước thời hạn 5 tháng do chấp hành án tù tốt, nhưng bà Mai Thị Kim Hương ở huyện Bến Lức, Long An, người gọi mình là Dân Oan, nói với VOA rằng chính quyền đã cưỡng chế tịch thu nhà cửa và cướp mất tất cả mọi thứ của gia đình bà.
Gia đình nhà tôi là gồm có tôi Mai Thị Kim Hương và chồng tôi là Nguyễn Công Trang và bé Nguyễn Mai Công Tuấn. Thì bây giờ đã về địa phương rồi, nhưng mà giờ gia đình nhà tôi không có nơi ăn cũng ở, giờ còn đang lang thang, bây giờ không có một cái, không có được một chén cơm luôn. Thật sự gia đình nhà tôi đã phụ họp mấy bữa đài rồi, tôi chưa được một mâm cơm ở gia đình ăn chung một mâm cơm, lý do không nhà, không cửa, không chén, không bát, không tất cả mọi thứ, không tiền, không quần, không áo luôn, chỉ có một bộ đồ với da.
Bà Hương nói bà kịch liệt phản đối việc lao động cưỡng bức trong trại tù. Bà cho biết các tù nhân bị buộc phải làm việc đến 10 giờ mỗi ngày.
Mai Quốc Phong, Mai Quốc Đạt, Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Cang, Phùng Thị Ly và trong đó có bé Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng phải đi làm. Như chị Phùng Thị Ly thì chị nói là thì làm bằng một ngày là 10 tiếng, cũng như anh Nguyễn Trung Tài sáng là 6 giờ rưỡi, 6 giờ là phải đi mần cho tới 6 giờ chiều mới về. Về thì không phải là có nước để mà tắm đâu, thì tất cả mọi người mỗi một công việc là như là mần đang lục bình rồi đang giỏ tre, rồi như bé Tuấn thì đi quét rác phân đá, chứ người ta xây dựng tất cả vô trong chế độ tù cộng sản và nó bắt nó đài mình, nó không bao giờ nó để yên cho mình tất cả mọi thứ.
Nhận định về việc các phạm nhân được tha tù sớm nếu lao động tốt, bà Trần Ngọc Anh, người từng bị tù giam vì lên tiếng bảo vệ người dân cưỡng chế tịch thu đất đai, đại diện cho phong trào Liên đới dân oan, chia sẻ với VOA.
Tự không phải chính sách đảng mà nghĩa Phan Hồng đâu. Mày vào đó đi, mày phải làm lao động. Đúng cái quy định giảm án là bao nhiêu, á, là bằng cái đúng hả? Cái nó đưa ra thì lúc đó hả là mới được giảm án. Lấy cái công sức lao động để bắt hả người ta làm những cái hành động đó là cái hành động vô lương tâm.
Vào tháng 11 năm 2015, Nguyễn Mai Trung Tuấn, khi ấy 15 tuổi, bị một tòa án ở Long An tuyên phạt 54 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích theo khoảng 3 điều 104 Bộ luật hình sự. Phiên tòa phúc thẩm vào tháng 2 năm 2016 sau đó đã kết án Tuấn 30 tháng tù giam. Vào tháng 9, tòa án huyện Thạnh Phú Long An xét xử sơ thẩm về tội chống thi hành công vụ đối với hàng 12 bị cáo, trong đó có cha mẹ em Tuấn. Khi ấy, bà Mai Thị Kim Hương bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam và ông Nguyễn Trung Cang chịu án 3 năm tù. Vụ án của Tuấn gây nhiều chú ý vì là một thiếu niên dân oan lần đầu tiên bị xét xử ở Việt Nam. Tuấn bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 sau khi Công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, Nguyễn Mai Trung Tuấn đã ra tù trước thời hạn 6 tháng với tình trạng sức khỏe giảm sút. Gia đình cho biết Tuấn luôn khó thở và bị bệnh hen suyễn.
Nó bắt được bé Nguyễn Mai Trung Tuấn thì nó còng giò còng tay bé Nguyễn Mai Trung Tuấn là nó bỏ đói bỏ khát, không cho ăn không chú là 2 ngày 2 đêm. Thì rồi xong thì bây giờ bé Trung Tuấn là bị tiễn và bị tiêm, thì bé Trung Tuấn mới ra thì sức khỏe bé Trung Tuấn chuyển qua là bị xỉu thì đi cấp cứu chị nước biển.
Bà Hương phản đối việc chính quyền cưỡng chế tịch thu nhà của bà và bắt giam nhiều thành viên trong gia đình.
Bản án là tôi không chấp nhận về bản án đó là quan sai và hèn hạ dục dã thối nát và rửa của đảng cộng sản Việt Nam đối với một công dân chỉ có 4 mét đất chiều ngang bề dài 29 mét mà phải đem một cái tập đoàn lực lượng 300 người hơn 300 người để chiếm đoạt và cướp đất của một công dân như vậy mà phải tống hết vào tù. Từ vợ tới chồng, anh chị em, cô tống vào tù và nó không tha cho một đứa bé còn dưới tuổi vị thành niên là bé Nguyễn Mai Xuân Tuấn là phải tuyệt đường sống, là cướp đi cái quyền làm người của một đứa trẻ chỉ dưới tuổi vị thành niên mới có ngồi ghế nhà trường học lập chính. Tôi không chấp nhận với cái bản án đó.
Vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2015 khi ba hộ dân địa phương nổi lửa tạt axit và cho nổ bình hàn gió đá để phản đối hành vi mà họ cho là chính quyền tỉnh Long An đã cướp đất khi họ tiến hành cưỡng chế tịch thu căn nhà tạm của gia đình ông Cang và bà Hương trên mảnh đất mà họ đã sinh sống mấy chục năm trước đó. Khi ấy, truyền thông Việt Nam nói đoàn công tác của chính quyền địa phương vận động cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đê bao chống lũ trong địa bàn thị trấn Thạnh Hóa. Báo Nhà nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tạo nói, 106 trong số 109 hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án này đã đồng ý giao mặt bằng cho nhà nước. 2 trong 3 gia đình không chấp nhận mức đền bù là anh em ông Nguyễn Trung Cang và ông Nguyễn Trung Tài. Bà Ngọc Anh nói rằng những gia đình này là dân oan, họ đấu tranh giành quyền lợi chính đáng của họ, nhưng chính quyền không đáp ứng. Bà Ngọc Anh cho biết, những người khác bị bắt trong vụ cưỡng chế này là bà Phùng Thị Ly, ông Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Linh, Mai Văn Đạt, Mai Văn Phong, Phùng Văn Leo. Riêng ông Nguyễn Trung Linh vẫn còn bị giam tù.
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh hôm 7 tháng 9 ra báo cáo cho hay chất lượng không khí của Hà Nội trong nửa đầu năm 2017 vẫn đáng lo ngại nhưng đã có cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần dữ liệu phân tích trong báo cáo dựa vào dữ liệu từ trạm đo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có tên được gọi là Green ID cũng so sánh và đánh giá rằng chất lượng không khí ở thủ đô của đất nước tệ hơn Thành phố Hồ Chí Minh, vốn được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Báo cáo nói trong nửa đầu năm nay, Hà Nội trải qua những đợt nồng độ bụi trong không khí ở mức cao kéo dài khoảng 3 ngày. Trong đó có 2 đợt ô nhiễm trầm trọng nhất với nồng độ bụi PM2.5 trong không khí cao hơn 100 microgram trên 1 mét khối. Trong vòng 6 tháng tới 139 ngày, tương đương với gần 77% số ngày, lượng bụi PM2.5 trung bình trong 24 giờ vượt quá tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới là 25 microgram trên 1 mét khối. Thời điểm ô nhiễm kỷ lục là 10 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017, khi nồng độ PM2.5 theo giờ đạt cực đại ở mức 234 microgram trên 1 mét khối và chỉ số chất lượng không khí AQI lên đến con số 284 là mức rất không tốt cho sức khỏe. Trước đó, hồi tháng 1, có lúc nồng độ PM2.5 trung bình giờ cực đại là 224,2 microgram trên 1 mét khối và chỉ số AQI là 274, cũng là mức rất không tốt cho sức khỏe. Thuật ngữ bụi PM2.5 chỉ hạt bụi siêu mịn có đường kính chỉ bằng 2,5 micromet, trong khi đường kính sợi tóc là 100 micromet. Bụi PM2.5 rất nguy hiểm vì có thể đi sâu vào phế nang, gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim. Tính chung, theo Green ID, chất lượng không khí tại Hà Nội nửa đầu năm 2017 ở mức không tốt cho sức khỏe, với nồng độ PM2.5 trung bình là 42,57 microgram trên 1 mét khối và chỉ số AQI trung bình là 105,6. Trong những ngày có nồng độ ô nhiễm cao tại Hà Nội, khối không khí chủ yếu đến từ phía Bắc, bao gồm cả điểm nóng là khu công nghiệp ở Hải Phòng, theo báo cáo. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Green ID, nói với VOA về các nguồn gây ô nhiễm chính ở Hà Nội.
Phát thải từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ là từ giao thông, này, từ các cái hoạt động sản xuất công nghiệp, rồi là cái yếu tố địa hình, rồi vấn đề quy hoạch đô thị. Nó làm cho cái tình trạng là ô nhiễm không khí ở Hà Nội nó ở cái tình trạng như hiện nay, quý cuối của năm và quý đầu của năm ấy, thông thường là cái thời kỳ mà hiện trạng ô nhiễm không khí là cao hơn, và cái thời điểm đấy thì nó cũng có ảnh hưởng bởi các cái hướng gió từ phía đông của Hà Nội, mà cái khu vực này cái khu vực mà có nhiều các cái khu vực sản xuất, các cái nhà máy xi măng, rồi là đặc biệt là những cái nhà máy nhiệt than.
Bà Khanh lưu ý rằng so với cùng kỳ năm ngoái, chất lượng không khí Hà Nội đã bớt tồi hơn. Các con số cho thấy trong nửa đầu năm nay, số giờ không khí không tốt cho sức khỏe chiếm sấp xỉ 46%, thấp hơn so với mức gần 68% trong 6 tháng đầu năm 2016. Trong khi đó, số giờ không khí tốt cho sức khỏe, bao gồm các giờ có chỉ số AQI ở mức tốt và trung bình, đạt gần 54% trong nửa đầu năm nay, cao hơn đáng kể so với mức 32% của 6 tháng năm 2016. Green ID cũng nói trong báo cáo của mình rằng chất lượng không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tốt hơn so với Hà Nội, với 115 ngày có nồng độ bụi PM2.5 trung bình vượt quá tiêu chuẩn quốc tế, thấp hơn 24 ngày so với thủ đô. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí của Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Khanh nói về sự khác biệt trong ô nhiễm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Và những cái giờ mà cao điểm giao thông ấy, thấy rõ là Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là giao thông là đóng góp rất là lớn đối với cái tình trạng ô nhiễm không khí. Nhưng mà ở Hà Nội thì theo biểu đồ phân tích đánh giá về cái tình trạng ô nhiễm không khí và những cái giờ cao điểm giao thông với những cái giờ thông thường ấy, thì thấy rằng nó không có cái sự khác biệt nhiều lắm.
Nguồn gây ô nhiễm không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết từ khu vực nội đô theo Green ID. Các yếu tố phát thải nóng của thành phố bao gồm giao thông, các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sản xuất công nghiệp. Green ID cho rằng khi các nhà máy nhiệt điện than ở đồng bằng sông Cửu Long trong quy hoạch được xây dựng và đi vào hoạt động, sẽ có tác động thêm nữa đến ô nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho hay, trong hai tuần qua, khoảng 2.700 người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang Bangladesh để tìm nơi nương thân, trốn bạo lực và đàn áp ở Myanmar. Các bản tin chưa được kiểm chứng nói rằng hơn 1.000 người đã bị quân đội Miến Điện giết chết từ ngày 25 tháng 8 khi xảy ra bạo lực ở bang Rakhine, miền Bắc Myanmar. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Klein của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây qua phần trình bày của An Tùng.
Các cơ quan cứu trợ đang tăng cường công tác cứu trợ khẩn cấp cho người Hồi giáo Rohingya ở Bangladesh để đáp ứng nhu cầu của số người tị nạn đang tăng. Họ nói khả năng cung cấp nơi tạm trú vốn đã eo hẹp, giờ đây đã được tận dụng hết mức và người tị nạn đang được đưa tới các địa điểm dung thân tạm thời đã nở rộ dọc theo con đường. Người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Dunia Aslam Khan nói rằng các trại tị nạn đang quá tải và không thể tiếp nhận thêm bất kỳ người nào khác. Bà nói,
hai trại tị nạn ở Bangladesh, Kutupalong và Nayapara trước làn sóng tị nạn này là nơi chứa chấp 34.000 người tị nạn Rohingya, giờ đây đã chật cứng. Trong vòng 2 tuần, số người tị nạn trong trại đã tăng hơn gấp đôi, tổng cộng hơn 70.000 người, đang có nhu cầu khẩn cấp phải có thêm đất đai và nơi tạm trú.
Tổ chức di cư quốc tế IOM đang dành riêng 1 triệu đô la trích ra từ quỹ khẩn cấp để cung cấp nơi trú ẩn, nước uống, thực phẩm và các dịch vụ y tế cho người tị nạn. Người phát ngôn của IOM, ông Leonard Doyle, đã nói với VOA rằng những người tị nạn không có nguồn lực và đang cấp thiết cần các dịch vụ hỗ trợ để cứu mạng. Ông nói thêm,
they are in a desperate, absolutely desperate humanitarian state without enough to eat.
Họ đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng, một tình huống nhân đạo hoàn toàn tuyệt vọng, không có đủ lương thực mà ăn. Họ nói họ đang sống ngoài trời, không có nơi trú ẩn để tránh cái nóng của mặt trời ở vùng nhiệt đới, không có nơi để trú mưa, trong khi con cái của họ không có gì để ăn.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết họ đang giải ngân 7 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương Liên Hợp Quốc để giúp hàng ngàn người trong cảnh cùng quẫn đang tiếp tục tràn vào Bangladesh.
Philippines đình chỉ các quan hệ thương mại với Triều Tiên để tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng về các cuộc thử nghiệm tên lửa, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết hôm 8 tháng 9. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác yêu cầu Liên Hợp Quốc xem xét các biện pháp chế tài gắt gao mới đối với Triều Tiên sau khi nước này thử một quả bom mà họ nói là bom nhiệt hạch hồi tuần trước. Sau một cuộc họp với đại sứ Hoa Kỳ để bàn về việc hợp tác trong một chương trình bài trừ ma túy, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano nói với các nhà báo rằng chúng tôi có thể xác nhận là chúng tôi đã ngưng các quan hệ thương mại với Triều Tiên. Chúng tôi sẽ hoàn toàn tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an, kể cả các biện pháp chế tài kinh tế. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang sau khi lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đẩy mạnh các nỗ lực phát triển vũ khí, thách thức lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Triều Tiên đã phóng thử một loạt tên lửa trong năm nay, kể cả một tên lửa bay ngang qua Nhật Bản, đồng thời tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và lớn nhất hôm Chủ nhật vừa rồi. Theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Bắc Triều Tiên. Kim ngạch thương mại song phương từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay trị giá 28,8 triệu đô la hàng năm, tăng 80% so với năm trước. Trong khi đó, lượng hàng Philippines nhập vào nước từ Bình Nhưỡng tăng 170% lên 16,1 triệu đô la. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, các mặt hàng xuất khẩu sang Triều Tiên trong năm 2015 chủ yếu là máy tính, bom mạch tích hợp, chuối và đồ lót phụ nữ. Theo ông Cayetano, Hội đồng Bảo an nói rất rõ rằng một phần là các biện pháp chế tài kinh tế và Philippines sẽ tuân thủ các biện pháp này. Chúng tôi đã liên lạc với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp và hôm qua hoặc ngày hôm trước, chúng tôi đã nhận chỉ đạo từ Phủ Tổng thống ủng hộ Hội đồng Bảo an.
Phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.